thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 131 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 22, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã nói đến hậu quả của một người nuôi sự thù oán trong lòng. Điều đó không những là lối sống sai trật trước lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, song còn dẫn đến những tội lỗi khác lớn hơn. Đời sống người đó sẽ ở trong sự cay đắng, tâm hồn không thể vui hưởng sự bình an nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, ma quỷ sẽ cám dỗ để dẫn đến những tội lỗi khác nhằm thỏa mãn sự thù oán đang chất chứa trong lòng. Cuộc đời của hoàng tử Absalom đã minh họa cho điều đó. Từ một người khôn ngoan, nổi bật hơn nhiều người, đã trở thành một người sống trong sự thù oán, cay đắng suốt 2 năm, nuôi dưỡng âm mưu giết người bằng một đời sống giả dối hiền hòa bên ngoài, đến khi phạm tội giết chết Amnon, một anh em cùng cha khác mẹ, để trả thù cho người em gái ruột của mình. Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu tại Galati nói riêng, cũng như cho mọi con dân Chúa trong hội thánh nói chung, Chúa Giê-xu đã cứu tội nhân ra khỏi đời sống ở trong tội lỗi theo tư dục xác thịt trước kia để đem vào nếp sống thánh sạch, và kết quả của đời sống đó là vui hưởng sự bình an phước hạnh. Vậy đừng ai để những điều thuộc về xác thịt tiếp tục cám dỗ nhằm hủy phá đời sống đạo tốt đẹp của con dân Chúa. Điều cụ thể mà ông đang trình bày ở đây chính là lòng thù oán. Song chúng ta có thể nhận thấy rằng đây không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện trong đời sống, nhất là khi một người đối diện với sự tổn thương quá lớn mà người khác đã gây nên trong đời sống của mình. Sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu Galati hướng đến đời sống thoát khỏi sự thù oán. Đó không phải chỉ là lời dạy suông trên lý thuyết, nhưng được thể hiện qua chính đời sống đạo của ông. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng phương cách để sứ đồ Phao-lô có thể thoát khỏi sự thù oán chính là mặc lấy tấm lòng thương xót và sẵn sàng tha thứ. Trong hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô, bên cạnh những khó khăn trong việc đi đến những nơi xa xôi để truyền giáo, thì còn đối diện với sự bắt bớ từ những người ganh ghét hoặc khước từ đạo Chúa. Khi đến rao truyền tin lành cứu rỗi tại thành Philip, xứ Macedon, thì sứ đồ Phao-lô đã đối diện với sự bắt bớ khắc nghiệt. Ban đầu là sự ganh ghét của một người, rồi sau đó kéo theo cả đoàn dân đông. Tuy nhiên, người trực tiếp quyết định cách đối xử với sứ đồ Phao-lô như một tù nhân đáng kinh, bằng cách xé áo, đánh nhiều đòn, rồi bỏ vào ngục được canh gác nghiêm ngặt, chính là những người đang nắm quyền tại địa phương này. Trong đêm đó, khi sứ đồ Phao-lô được sự giải cứu cách siêu nhiên bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, thì viên đề lao canh ngục tưởng mọi người đã trốn thoát, nên toan rút gươm tự giết mình. Chứng kiến sự việc đó, thay vì phải đối xử với người đề lao này như kẻ thù, vì thuộc nhóm những người của thượng quan vốn đã đối xử cách quá tệ hại với mình, thì tại đây, sứ đồ Phao-lô đã lập tức can ngăn viên đề lao này khỏi sự chết, thay vào đó là hướng dẫn ông đến với tình yêu của Chúa Giê-xu để nhận lãnh được sự sống đời đời. Câu chuyện này được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 22 đến câu 32. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm ngặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng: "Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây." Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: "Các chú ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Hai người trả lời rằng: "Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Vì sao sứ đồ Phao-lô có thể đối xử đầy tình yêu thương, không thù oán với những người vốn thuộc vào đối tượng đang gây đau đớn và sỉ nhục cho mình như vậy? Làm sao cuộc đời của ông có thể thoát ra khỏi sự cám dỗ của lòng thù oán đối với người khác? Không có gì khác hơn, bởi vì ông đã sống bằng tình yêu thương mà Chúa Giê-xu đã yêu mình. Tình yêu đó đã dạy cho ông nếp sống sẵn sàng tha thứ cho những người đem đến sự đau đớn cho mình. Sứ đồ Phao-lô không tự cho phép mình là người có quyền định tội và hình phạt cho tội nhân, vì đời sống xấu xa của một người trong hiện tại chỉ là hậu quả tội lỗi của những đời sống chưa nhận được ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính cá nhân ông khi chưa tin nhận Chúa cũng là người chìm đắm trong những hành vi xấu xa tội ác, đem đến sự đau đớn cho bao nhiêu người trong hội thánh. Nếu như Chúa cũng khinh ghét ông, không tha thứ tội lỗi và cứu chuộc cuộc đời ông ra khỏi tội lỗi, thì chắc hẳn cho đến thời điểm hiện tại, sứ đồ Phao-lô còn phạm tội nhiều hơn cả những người đang bách hại mình. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô nhận biết rằng qua chính đời sống mình cần phải bày tỏ được lòng thương xót, tha thứ cho người khác. Qua đó để bày tỏ được tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho mọi người. Và chắc chắn rằng đây là phương cách đã giúp sứ đồ Phao-lô có đời sống không sa vào cám dỗ của việc làm xác thịt thù oán đối với mọi người xung quanh. Sứ đồ Phao-lô đã làm chứng về đời sống của ông trước và sau khi được ơn thương xót của Chúa như sau: "Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời, theo Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 13 đến câu 16. Có thể tín hữu tại Galati cũng đang đối diện với những kẻ khinh ghét vì cớ niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoặc có những mối bất hòa hay mâu thuẫn nào đó đã xảy ra với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng dù với lý do nào đi nữa, thì điều mà sứ đồ Phao-lô cậy ơn Chúa để kêu gọi các con cái Chúa tại hội thánh Galati là hãy trừ bỏ khỏi anh em sự thù oán. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Đời sống của vị sứ đồ này đã cho thấy phương cách tốt nhất để có thể loại bỏ lòng thù oán chính là mặc lấy lòng thương xót và tha thứ lẫn nhau. Bài học áp dụng. Có thể chúng ta đã ít nhiều kinh nghiệm được rằng khi trong lòng đang cưu mang sự cay đắng hay có đôi chút thù oán với ai đó, thì tâm hồn mình không thể bình an hay nhẹ nhàng được. Không nhẹ nhàng thanh thản vì cớ không thể quên được sự tổn thương mà một ai đó đã gây nên cho mình. Không có bình an có thể vì phải lo lắng cho những kế hoạch trả thù của mình đối với người đó, hoặc nhận biết rằng lời Chúa vốn không cho phép mình lấy ác báo oán cho ai nên cứ ấm ức. Còn cố gắng lãng quên hay không nhắc tới thì có thể hiện tại mình vẫn chưa thực hiện được. Lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta một phương cách để có thể thoát khỏi sự cám dỗ của việc làm thù oán, đó chính là hãy nhớ đến tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giê-xu trên chính đời sống của mình, để có thể vui lòng tha thứ cho những tổn thương mà người khác gây ra cho chính mình. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 từ câu 31 đến câu 32. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 132 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng thấy xót xa vì lỗi con người, Giê-xu nay đau đớn, Chúa cứu tội nhân mà Ngài gánh đau thương. Nhờ tình yêu Ngài mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài, cảm ơn Ngài đã chết vì tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài. Đời con nay đã được Chúa tái sanh, lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha, lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi kính yêu. Lòng con luôn sống biết ơn Ngài, lòng con luôn tôn vinh thờ phượng Cha, lòng con luôn luôn yêu mến Ngài, và đời sống con nguyện mãi.